Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa. Nguyễn Minh Châu. Là một người sáng tác, chắc tôi cũng giống như nhiều anh em sáng tác khác, có thói quen vừa viết vừa tự quan sát, nhìn theo cái ngòi bút của mình, có lúc đầy hào sảng, có lúc lại đầy đắn đo, hồi hộp, lẫn e ngại chạy trên mặt tờ giấy định mệnh. Chao ôi, để bụng không nói ra thì thôi, chứ nói ra cái chuyện này nó vui lắm, mà nó cũng buồn lắm, có đôi khi buồn đến thối ruột. Thú thật, chừng 3-4 năm trở lại đây, tôi cứ nổi lên những cơn ngán giấy bút, hay so sánh mình với những anh em bạn bè cầm bút một cách suôn sẻ, bình thản. Được trời đất ban cho một cái tạng nhà văn luôn luôn sẵn sàng thích nghi với mọi thứ lý luận và luật lệ văn học. Họ thật sướng, viết ra trang giấy mà trong bụng chẳng bao giờ có điều gì phải sợ sệt, lo lắng, như một người bao giờ cũng sống đĩnh đạc. Cứ thẳng đường chính rộng lớn mà đi, còn mình thì y như một kẻ gian phi, lúc nào cũng như đang len lén thu giấu cái gì quốc cấm trong cặp quần hay dưới áo. Nghĩ mà buồn quá, nghề giấy bút nó chẳng nuôi gì được mình, mà chỉ thấy nó hành mình. Có lúc nói ra thật lầm cầm, tôi lại hay đem so sánh mình với các nhà văn của những đất nước hàng trăm năm bình ổn. Các nhân vật của họ phải chịu đựng nỗi đau khổ dằn vặt thật là sang trọng, chứ đâu như cái đám nhân vật của mình. Không những cái đau khổ, hoạn nạn, mà cả cái vui, cái hạnh phúc của họ, nó cũng nhem nhuốc, nhớn nhác, tội nghiệp quá. Hỡi ôi, bao giờ nhân vật của mình mới được sang trọng, để cho mình cũng sang trọng lây. Có lúc tôi lại đem công việc của chúng ta so sánh với công việc của các nhà tiền chiến cầm bút trước cách mạng, gọi là các nhà văn hiện thực phê phán. Ví dụ như ông Nam Cao chẳng hạn, có lần ông ấy la lối, hô hoán ầm lên rằng thiên hạ biết hết lối của ngòi bút ông ấy. Viết cây chuối hay con chó hoặc kẻ say rượu đều phạm húy, đều có người đe đánh, đe đốt nhà. Bị o ép đến vậy, tưởng không viết được gì, thế mà cuối cùng cả một đời cầm bút của Nam Cao trước cách mạng số 5 có là bao nhiêu đâu. Vậy mà đủ để lại khá nhiều, nhất là có thể có cái quyền viết rất thực, bao nhiêu lẽ đời, sự đời, bao nhiêu khuôn mặt người đời thực đến thế. Chí phèo thực đến thế, thật là vừa được viết vừa được nói, chứ như đám chúng tôi, từ nhà văn trẻ đến lớp nhà văn già, được chăm sóc chăn dắt kỹ lưỡng quá đi mất. Sao lại như vậy nhỉ? Sau 40 năm nhìn trở lại những nhà văn tiêu biểu của nền văn học, phần đông nếu không phải là tất cả đều có tì vết trong lịch sử đời cầm bút. Rồi thì từ đấy bắt buộc sinh ra một cái thói quen không biết bắt đầu từ lúc nào, mà tôi nghĩ nó rất thảm đối với tư cách của một người nghệ sĩ. Hễ cầm bút là phải nghĩ đến né tránh, che chắn, rào đón, đối phó. Có vẻ tưởng như mỗi nhà văn mỗi khi ngồi trước trang giấy là cùng một lúc phải cầm hai cây bút. Một cây bút để viết cho người đọc bình thường, cho đời. Một cây bút khác viết cho đạo, lo việc che chắn, viết cho lãnh đạo văn nghệ đọc. Mà cái ngòi bút thứ hai này, buồn thay, các nhà văn cầm lâu ngày để tự bảo vệ mình, cho nên cũng lắm kinh nghiệm mà cũng tài hoa lắm. Quả thật tôi không có tài rào đón, che chắn, nhưng cầm bút viết văn đến một lúc ngồi nghĩ lại cũng tự nhiên sinh ra giận mình đến phát chán mình. Chán cho cả đồng nghiệp, bè bạn. Điều đáng buồn nhất là những người phải xoay sở, vặn vẹo cây bút, phải làm động tác giả nhiều nhất là những nhà văn có tâm huyết, có tài, muốn văn học phải có cái gì của văn học, chứ không muốn văn học chỉ là một sự minh họa. Trong khi đó, những cây bút minh họa, những tác phẩm minh họa hoặc ca ngợi một chiều thì lại thoải mái. Người viết cầm bút thoải mái mà chẳng có gì phải luồn nách, phải đắp đậy, rào đón. Chỉ phải cái nó công thức và sơ lược, nó nhạt và càng ngày người đọc càng thấy nó giả. Mỗi ngày người đọc càng thấy rõ ở những tác phẩm minh họa và ca ngợi một chiều, một sự giả dối không thể nào bào chữa nổi, đắp đậy nổi, so với cuộc đời thực bên ngoài. Tôi không hề nghĩ rằng mấy chục năm qua nền văn học cách mạng, nền văn học ngày nay có được là nhờ bao nhiêu trí tuệ, mồ hôi và cả máu của bao nhiêu nhà văn, không có những cái hay, không để lại được những tác phẩm chân thực. Nhưng về một khía cạnh khác, cũng phải nói thật ra với nhau rằng mấy chục năm qua, tự do sáng tác chỉ có đối với lối viết minh họa, văn học minh họa, với những cây bút chỉ quen với công việc cài hoa, kết lá, vờn mây cho những khuôn khổ đã có sẵn mà chúng ta quy cho đấy đã là tất cả hiện thực đời sống đa dạng và rộng lớn. Nhà văn chỉ được giao phó công việc như một cán bộ truyền đạt đường lối chính sách bằng hình tượng văn học sinh động. Và do nhiều lý do, từ những ngày đầu cách mạng, các nhà văn cũng tự nguyện tự giác thấy nên và cần làm như thế. Thậm chí có phần nào các nhà văn mới đi theo cách mạng và kháng chiến còn coi đó là cái mới, là hoàn cảnh lột xác. Từ đấy rồi trở thành thói quen của một người vốn đi trong một hành lang hẹp vừa thấp. Lần lượt bắt đầu là các nhà văn tiền chiến, rồi hết lớp người cầm bút này đến lớp người cầm bút khác, với một khả năng thích nghi hết sức ghê gớm. Các nhà văn đã thích nghi với văn học minh họa như thích nghi với cách sống gian khổ, thiếu thốn trong chiến tranh. Những nhà văn tuy đều cảm thấy thiếu thốn và bức bối, nhưng lại tự dụ dỗ mình và khuyên nhủ lẫn nhau, tự bạt chiều cao cho thấp đi khỏi chạm trần, tự ép khuôn khổ chiều ngang lại để khỏi cành càng, để đi lại được thoải mái trong cái hành lang kia. Tuy vậy, cứ mỗi lần hết chiến tranh, chuyển sang hòa bình, hoặc cứ lâu lâu sau một số năm, đường hướng minh họa và tình hình mất dân chủ trong văn nghệ lại làm dấy lên những vụ này vụ khác. Những người lính gác lại có dịp khép lại và không rời mắt khỏi từng người, đặc biệt là những người có tài hay có tật, và không ngừng thuyết phục tất cả, cũng như với từng người rằng cái hành lang kia là tất cả thế giới của văn nghệ cách mạng. Không khí để thở, bầu trời để ngắm, đất dưới chân để đi, lại chỉ có thế, và đấy là tất cả thế giới minh họa. Ở trong đó, nhà văn tha hồ vùng vẫy, sáng tạo và phát huy tài năng. Trong nghệ thuật hội họa châu Âu, chẳng đã từng để lại những tác phẩm danh họa về lịch sử tôn giáo và đời các thánh. Thực sự những tác phẩm hội họa cổ điển sẽ sống đời đời ấy là những tác phẩm minh họa. Tôi nghĩ rằng đường lối chính sách của Đảng, kể cả những cái sáng suốt đúng đắn cũng như cái sai lầm đang được điều chỉnh trong từng thời kỳ, bao giờ cũng có thể soi rọi, giúp nhà văn nhìn thấy những vấn đề thực tế rất sâu xa của đất nước, gợi ý cho nhà văn những suy nghĩ, chiêm nghiệm quý báu. Nhà văn như một người trinh sát cuộc đời, vậy thì việc tìm hiểu sự hình thành những đường lối chính sách chính là sự tìm hiểu việc đời từ trong quá trình. Ý nghĩa tác dụng của đường lối chính sách đối với văn nghệ là như vậy. Tôi nghĩ rằng khi nhà nghệ sĩ đứng trước một sự vật, nảy ra ý tưởng minh họa khi tìm thấy ở nó tràn ngập cảm xúc về cái chân lý và cái đẹp. Thất thiệt to lớn nhất của văn nghệ minh họa của ta là từ đấy những nhà văn đánh mất cái đầu và những tác phẩm văn học đánh mất tính tư tưởng. Nghĩa là những tư tưởng mới và độc đáo mang tính khái quát cuộc đời của riêng từng nhà văn. Như một người đánh mất phần hồn chỉ còn phần xác, hoặc chỉ còn cái phần hồn do nhà nước bao cấp. Chúng ta không thiếu những nhà văn có lòng và có thực tài, nhưng cũng không vì thế hàng chục năm qua có khi họ phải ôm hai thứ đó trong người như hai thứ tội nợ, vì thế mà đâm ra sợ chính mình. Sau một vài lần viết ra bị vấp váp, bị thổi củi, bị phê phán trên báo, được tập thể góp ý xây dựng, nhà văn ngồi một mình giữa vắng vẻ ngâm nga: chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa. Nhưng làm sao mà chừa được? Con người nghệ sĩ là thế đấy. Dù cho rằng anh ta hèn đớn, vẫn không chừa được thói quen khao khát sáng tạo, lời nói thật và chút lòng với đời. Nó như một thứ bản chất thiên phú hay một thứ bản chất rời đầy. Rồi vẫn được viết, vẫn cầm bút, vừa muốn phô diễn tư tưởng, chõ miệng ra giữa hai hàng chữ để cảnh tỉnh với đời một cái điều gì đó tiên cảm thấy trong đời sống, nhưng lại muốn giấu đi, gói nó trong bao lần lá, rào nó sau bao tầng chữ. Văn chương gì mà muốn viết một câu chung thì phải viết một câu nịnh. Hèn, hèn chứ. Nhà văn nước mình tận trong tâm can, ai mà chẳng thấy mình hèn. Cái sợ nó làm mình hèn. Vì thế mà từ xưa tới nay, có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã đi ở ẩn ngay trong tác phẩm. Chúng ta vắng thiếu những cây thông đứng sừng sững. Có một nhà văn đàn anh nâng chén rượu lên giữa đám đàn em. Tao còn sống, còn cầm bút được đến bây giờ là nhờ biết sợ. Nói rồi, ngửa mặt lên trời cười rung rường, nước mắt tuôn lã chã, giọt đổ xuống đất, giọt đổ vào lòng. Có người cầm bút đến lúc sắp bước sang thế giới bên kia, vẫn chưa dám thốt lên một lời nói thật tự đáy lòng, không dám viết hồi ký thực, vì sợ để liên lụy đến đời con cái. Có người lại biến cái sợ, cái hèn thành một thứ vật trang sức và thách thức, vật biểu hiện của sức sống dai dẳng. Giữa chồng sách trước mặt tôi lúc này là hai tập Các nhà thơ cổ điển Việt Nam của nhà thơ Xuân Diệu. Một nhà thơ lớn như Xuân Diệu là một công việc rất công phu, là bình giá và giải thích những giá trị văn học cổ điển của nước nhà. Mà sao Xuân Diệu phải rào đón, dựng lên bao nhiêu là lớp phên dậu để tự che chắn? Sao mà khổ vậy? Rồi thì, dù không muốn, tôi cũng phải nói rằng sự độc đoán và chế áp của lãnh đạo văn nghệ trong nhiều năm qua đã khiến cho những nghệ sĩ chân chính luôn luôn gắn bó với cách mạng, với đảng, suốt đời cảm thấy phạm tội. Cũng trong một con người cầm bút, có khi cái phần bất tài nhảy lên bục tao đàn để múa may, còn cái phần tài năng thì trùng chăn nằm chờ ngày xuống mồ. Con đường của một cây bút trẻ hăm hở phấn đấu hết mình để trở thành nhà văn cũng là con đường phải giết đi cái phần nhà văn trong con người mình. Con đường tự mài mòn đi mọi cái tính và tính trung thực trong ngòi bút. Chúng ta phải nhìn lại kỹ càng cái hành trình văn học đã đi qua bằng con mắt thông minh, không phiến diện và thực sự cầu thị, để một mặt không phủ định tất cả, một mặt khác với một tinh thần tự phê phán thấy cho được rằng có thể đôi khi với động cơ tốt chúng ta đã trói buộc lẫn nhau trong một thời gian hơi quá dài của mấy lớp người cầm bút, trong khi lại đòi hỏi phải có những tác phẩm lớn. Thật là mâu thuẫn, chả khác nào trói lại rồi bảo đố mày bay lên. Muốn có tác phẩm lớn, nhưng liệu chúng ta có chấp nhận nổi những tính cách ngòi bút của một nghệ sĩ với tầm tư tưởng lớn mà tôi nghĩ bao giờ nó cũng quá chói sáng, với những điều nói thật không phải bao giờ cũng dễ nghe, thậm chí có thể làm đảo lộn mọi quan niệm với những nỗi dằn vặt băn khoăn lớn chung quanh cái bề mặt nhãn tiền và tận chín tầng đất sâu của cuộc sống con người trên dải đất này. Và tác phẩm lớn là gì? 40 triệu dân của đất nước Tây Ban Nha được nhân loại biết đến và kính trọng bằng một lão gàn vĩ đại vì mang trên mình tất cả tính ảo tưởng muôn đời của toàn thể nhân loại. Và gần 1 tỷ người của đất nước Trung Hoa được nhân loại thấu hiểu sâu sắc bằng một anh chàng nông dân A Quy. Cả Đông Quy Chốt lẫn A Quy chẳng hề làm xấu Tây Ban Nha lẫn Trung Quốc mà làm đẹp cho cả hai đất nước này. Tài năng, nhất là những thiên tài, bao giờ cũng như là của bắt được, của trời cho. Ai mà biết được bao giờ thì họ đến, nhưng cũng như một Nguyễn Du, họ đến cũng trong khắc khoải nhân sinh, chỉ có điều đau đớn hơn mọi chúng ta, và cũng trong lầm lũi cát bụi cuộc đời thường. Nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị bầu không khí cho họ thở, cho họ sống, đừng giết chết họ, đừng ghen tị với họ, đừng làm họ sống dở chết dở mà vẫn phải nở nụ cười, đừng làm cho họ thui chột trí tuệ lẫn tình cảm, đừng khiến họ cuối cùng trở thành chúng ta. Công việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ của Hội Nhà văn hôm nay không phải là chuẩn bị cái lồng ấp hàng trăm hàng ngàn quả trứng gà, trứng vịt, mà là chuẩn bị cho những tư cách nghệ sĩ và tài năng lớn ra đời. Nói thế có bốc đồng chăng, cao vọng quá chăng? Nhưng chúng ta phải đốt lên ngọn lửa cao vọng. Chẳng lẽ mãi mãi thế hệ nhà văn Việt Nam chúng ta vẫn cứ yên tâm sản xuất ra toàn những sản vật không bao giờ được ngó đến trong nền văn học thế giới? Chẳng lẽ Việt Nam ngày nay chỉ hưởng của thiên hạ mà không làm ra được cái gì góp vào của chung của thiên hạ? Chẳng lẽ các nhà văn Việt Nam đi ra ngoài mãi mãi chỉ có chung một cái tên riêng là nhà văn Việt Nam, để rồi quay trở về con hát mẹ khen hay, và đàn con cứ mãi mãi suốt đời tự hào được người mẹ ở trong nhà khen ngợi? Tôi nghĩ rằng trước hay sau ai cũng trở thành bảo thủ, lạc hậu, cũ kỹ cả. Bảo thủ về già là một quy luật. Trong khoa học, đến một bộ óc mới mẻ như Einstein về già còn bảo thủ cơ mà. Cái mới nào mà chả cũ đi? Trên dòng thác biến đổi qua thời gian, cái chính là chúng ta biết cười xòa, chợt nhận ra mình đã sai lầm, đã bảo thủ. Chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn sau cái tiếng cười ấy. Bởi vì sau đó, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ giơ tay ngăn cản cái mới, cái tiến bộ, mà sẽ xuất hiện một quyết tâm làm mới lại mình với thái độ chân thành, sởi lời, cởi mở, để cùng nhau xây dựng một giai đoạn văn học và văn nghệ mới. Vừa qua chúng ta có in lại tuyển tập của các nhà văn đàn anh. Giờ những bản tổng kết những đời văn như còn đẫm mồ hôi ấy, điều khôn ngoan cuối cùng rút ra là không chừa một ai. Tất cả chúng ta phải biết lễ phép trước quy luật đào thải. Những cái gì đích thực văn chương thì nó còn không tái bản, không tuyển tập. Báo chí không đề cao lên, nó cũng còn. Nó còn như đất cát, cây cỏ, như ca dao, tục ngữ, như cuộc sống bình dị và bền vững luôn luôn còn đó. Còn những gì phe phẩy, ưỡn ẹo hoặc cứ nhảy cẫng lên thì ngược lại, nó mất, cát sỏi lại trở về với cát sỏi. Tôi đọc những tuyển tập thấy rất tiếc cho những tài năng. Giá mấy chục năm qua, văn nghệ không chủ yếu lấy minh họa làm đường hướng, đừng có cái hành lang hẹp và thấp ấy. Cả cái bầu không khí nghi ngờ lơ lửng trên đầu các nhà văn nghệ sĩ, mà chủ trương khuyến khích cá tính, khuyến khích sáng tạo và chấp nhận đa dạng, chấp nhận sáng tối, hoàn toàn đặt lòng tin vào lương tri của các nhà văn, không nửa tin nửa nghi ngờ và đề phòng, để cho văn nghệ một khoảng đất rộng rãi hơn nữa, thì các nhà văn và những nghệ sĩ sáng tạo đến nay đã đầu bạc phơ, kẻ còn người mất, họ còn để lại cho chúng ta nhiều hơn thế này. Và không khéo, những cái gì và những người mà lâu nay chúng ta kêu ca, lên án hoặc cố tình quên đi lại là những cái, những người còn lại, còn để lại. Sự còn lại mất đi của số phận những tác phẩm văn học cũng như những đời văn trong độ lùi thời gian bao giờ cũng ngầm chứa đựng một sự lựa chọn đầy huyền diệu và công bằng. Hình như nhân dân, cái nhân dân Việt Nam đầy trầm tĩnh và kỳ tài mà hình ảnh đã được nghệ thuật điêu khắc từ hàng trăm năm nay chạm khắc lên khối gỗ thành bức tượng ngàn mắt ngàn tay, đến hôm nay vẫn không ngừng sáng suốt lựa chọn giúp cho chúng ta những cái gì đích thực của nghệ thuật giữa những đồ giả, để bỏ vào cái gia tài văn hóa của đất nước để lại từ Đinh, Lê, Lý, Trần. Và cũng nhân dân, cái nhân dân Việt Nam dũng cảm sau mỗi lần đánh giặc xong lại lặng lẽ và lầm lụi làm ăn, đang giơ bàn tay chai sạn vẫy chúng ta lại, kể cho chúng ta nghe về cái nhất thời ở trong cái muôn đời, cái độc ác nằm giữa cái nhân hậu, cái cực đoan nằm giữa tinh thần sởi lời, cởi mở, cái nhảy cẫng lên, lấc láo giữa cái dung dị, thái độ bình thản, chịu đựng và tinh thần trách nhiệm đầy suy nghĩ. Nguồn từ Văn Nghệ, Hà Nội, số 49 và 50, ngày 5 tháng 12 năm 1987.